Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 14 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, vấn đề thông tin. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày trong hôn nhân công giáo, vợ chồng trở thành bác sĩ chữa trị cho nhau. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đại cương về bí tích truyền chức thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng thứ tư hôm nay 14 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 sẽ nhóm phiên khoáng đại thứ 8 để nghe các đại diện của 13 nhóm nghị phụ tường trình kết quả cuộc thảo luận trong hai ngày trước đó về phần 2 trong tài liệu làm việc liên quan đến sự phân định ơn gọi của gia đình. Tiếp đến, mỗi nhóm sẽ nộp các đề nghị đã được nhóm thông qua nhằm cải tiến văn bản của phần 2 của tài liệu làm việc. Ban chiều cùng ngày hôm nay, 14 tháng 10, các nghị phụ sẽ nhóm phiên khoáng đại thứ 3 về tiếp tục phát biểu về phần thứ 3 của tài liệu làm việc là phần dài nhất về sứ mạng của gia đình ngày nay dưới các khía cạnh như truyền giáo, sinh sản và giáo dục, việc huấn luyện, tương quan với các tổ chức chính quyền. Trưa ngày 12 tháng 10 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã mở cuộc họp về các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giáo mục. Cha minh xét một tin đã được phổ biến trước đó và nói rằng Thượng Hội đồng Giáo mục sẽ có bản tường trình chung kết được các nghị phụ bỏ phiếu trong phiên họp áp chót sáng ngày 24 tháng 10 tới đây để sau đó đệ lên Đức Thánh Cha. Cho đến nay, người ta chưa rõ sau khi nhận được bản phúc trình chung kết ấy, Đức Thánh Cha sẽ làm gì với văn bản ấy, hoặc Ngài cho công bố chọn văn bản, hoặc Ngài sẽ dùng tài liệu ấy để soạn tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo mục như các vị giáo hoàng trước vẫn làm, hoặc Đức Thánh Cha sẽ tìm ra một giải pháp khác.
Trong cuộc họp báo, cha Lombardi cũng đề cập đến tin về lá thư do 13 hồng y ký tên gửi Đức Thánh Cha Francisco để bày tỏ sự không hài lòng về phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này. Cha không bình luận về nội dung lá thư vì đây không phải là một thư công khai để phổ biến cho công chúng, trái lại là một tài liệu dành riêng. Cha cảnh giác các ký giả về tên của các hồng y ký tên vào thư này, vì đã có ba hồng y cải chính và nói rằng mình không hề ký vào thư đó, trái với điều báo chí nói đến. Thư này được ký giả Sandro Mariste đăng trên tuần báo Espresso trực tiếp, theo đó các hồng y ấy cảnh giác chống lại âm mưu lèo lái Thượng Hội đồng Giám mục này. Đặc biệt các vị thắc mắc về thành phần của ủy ban soạn văn kiện chung kết. Các hồng y cũng phê bình tài liệu làm việc. Lá thư đó được gửi cho Đức Thánh Cha ngày đầu tiên của công nghị giám mục, nhưng mới được báo chí đăng tải ngày 12 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha đã trả lời cho lá thư này và Ngài bác bỏ lập trường cho rằng có sự âm mưu ở trong Thượng Hội đồng Giám mục. Mặt khác, văn phòng thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng phổ biến nội dung tổng quát các bài phát biểu của các nghị phụ trong phiên khoáng đại thứ Bảy, chiều thứ Bảy, mùng 10 tháng 10, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 228 nghị phụ. Nói chung, những suy tư khác nhau được trình bày về đề tài, những người ly dị tái hôn dân sự có được rước lễ hay không. Một đàn có những nghị phụ tái khẳng định sự cần thiết phải bảo tồn đức tin, nhưng có những nghị phụ khác nhấn mạnh rằng giáo hội phải tháp tùng những người bị tổn thương, liên kết công bằng và từ bi. Trong viễn tượng này, các nghị phụ cũng nói về thủ tục cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu theo tự sắc Mitis Judex, vị thẩm phán hiền từ Đức Thánh Cha Francisco mới công bố ngày 8 tháng 9 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 tới đây. thủ tục mới vẫn luôn cần được áp dụng nghiêm túc và chính xác. Có những nghị phụ bàn về điều gọi là con đường thống hối để những tín hữu ly dị tái hôn có thể được lãnh nhận các bí tích. Các vị cũng suy tư về việc tìm kiếm một giải pháp đồng nhất, đồng đều cho tất cả mọi người, về việc có thể tháp tùng thích hợp các đôi vợ chồng trong niềm tôn trọng tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Về điều gọi là luật tiệm tiến mà người ta nêu lên để có thể cho phép các cặp ly dị tái hôn rước lễ, có một số nghị phụ bày tỏ nghi ngờ về giải pháp này, nhất là về những hệ lụy có thể có liên quan tới đạo lý về ơn thánh của bi tích.
Ngoài ra, có nghị phụ tái khẳng định mối liên hệ giữa đạo lý và lòng từ bi, và nhắc nhở rằng vấn đề ở đây không phải là xác định điều gì được phép và điều gì bị cấm. Trái lại, như ta đọc trong thư Thánh Phaolô, tất cả đều được phép, nhưng không phải tất cả đều có tính chất xây dựng. Từ đó có lời kêu gọi lương tâm Kitô hữu hãy ra khỏi phạm vi chật hẹp của các quyền để đi vào môi trường của những gì là hữu ích cho cộng đoàn. Nói tóm lại, cần giúp mỗi cá nhân khám phá đâu là dự phóng của Thiên Chúa dành cho họ. Một số nghị phụ nhấn mạnh rằng để tránh sự thất bại trong hôn phối, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chuẩn bị hôn phối thích đáng. Thực vậy, ta không thể cho phép kết hôn bằng cách chỉ nhìn xem họ có giấy tờ cần thiết và hợp lệ để cử hành hôn phối, mà không để ý đến sự phân định thực sự và trưởng thành của các đôi vợ chồng tương lai. Cần chuẩn bị hôn phối lâu dài, sâu xa và có thể chia thành 3 giai đoạn, xa, gần và tức khắc, để chứng tỏ cho người trẻ thấy rằng tin mừng về gia đình không phải là một ảo tưởng và cũng không phải là một sự hạn chế hoặc gánh nặng, nhưng là một dự phóng của Thiên Chúa mà ta cần chấp nhận. Hôn nhân là nguồn mạch sự thánh hóa và sức mạnh. Hôn nhân có liên hệ tới toàn thể đời sống Kitô qua gia đình. Sau cùng có sự tái khẳng định quan hệ không thể thiếu được giữa gia đình và các tổ chức chính quyền, nhấn mạnh sự cần thiết của giáo hội trong việc bổ túc vai trò của mình trong xã hội, cũng như nghĩa vụ của chính quyền phải bênh vực gia đình. Có một số rất ít các nghị phụ quyết liệt chống việc cho những người ly dị tái hôn rước lễ. Cũng vậy, số người chủ trương mở rộng hoàn toàn cũng chỉ là thiểu số, hoặc những vị không có ý kiến, đa số đề nghị những giải pháp mục vụ, hoặc đúng hơn là những con đường mục vụ để tiến tới những giải pháp khả dĩ. Ngoài vấn đề đó, các nghị phụ cũng nói về các đề tài khác như mục vụ giới trẻ, hội nhập văn hóa, bạo hành trong gia đình, hôn nhân khác đạo, nhất là tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo.
Paul Moresby, giáo hội Công giáo Papua Tông Guinea, bày tỏ lo âu trước các vụ sát hại những người bị tình nghi là phù thủy. Đức cha Donald Lippert, giám mục giáo phận Mendy tại đây, đã tuyên bố triệu tập một phiên họp ngoại thường với tất cả các nhân viên mục vụ để bàn thảo về vấn đề này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, tại Papua Tông Guinea, rất thường khi các phụ nữ bị tố cáo là dùng ma thuật hay là phù thủy, rồi bị tra tấn hay bị sát hại. Vụ mới nhất xảy ra hồi tháng 8 năm nay tại Mendy. 3 phụ nữ và một người đàn ông bị tố cáo là đã thư yểm và gây ra cái chết cho một số người dân tại đây. Một tòa án nhân dân đã được nhóm họp và quyết định tra tấn những người này với những dụng cụ cháy đỏ, buộc họ phải thú tội. Nhiều bức ảnh chụp buổi hành hình này được tung lên các mạng xã hội. Theo Đức giám mục giáo phận Mendy, không thể kiểm soát sự tin tưởng mù quáng của người dân, nhưng người ta có thể kiểm soát hành động của họ. Các vụ tấn công người bị tình nghi là phù thủy sẽ chỉ chấm dứt nếu các thủ phạm bị trừng phạt thích đáng. Nhiều quan sát viên khẳng định rằng vấn đề thực sự là sự kiện các thủ phạm không bị trừng phạt. Dường như chính quyền Papua không muốn giải quyết vấn đề cách hữu hiệu. Vào năm 2013, trước làn sóng phẫn nộ quốc tế liên quan đến một loạt các vụ sát hại nhiều phụ nữ bị tình nghi là phù thủy, Quốc hội Papua đã hủy bỏ đạo luật liên hệ ban hành năm 1971. Theo đó, phù thủy ma thuật được chia làm hai loại, tốt và xấu. Trong các trường hợp giết người, sự kiện nạn nhân bị tình nghi là phù thủy được xem như là trường hợp giảm khinh. Từ ngày ấy, trên nguyên tắc, các vụ giết người phải được xem như là sát nhân. Thế nhưng luật này không được áp dụng và chính quyền cũng không thúc giục cảnh sát cũng như giới thẩm phán đích thân can thiệp.
Firenze, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo phận Frato và Firenze vào ngày 10 tháng 11 tới đây, nhân dịp Đại hội Công giáo toàn quốc Italia do Hội đồng Giáo mục nước này triệu tập. Trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Agostinelli, giáo mục giáo phận Frato, cho biết tất cả những ai muốn thấy và nghe Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở địa phương đều có thể vào nơi này mà không cần vé. Nhiều màn hình khổng lồ sẽ được bố trí tại các quảng trường khác để các tín hữu và dân chúng có thể theo dõi. Đức Thánh Cha cũng nói rằng Frato được Đức Thánh Cha chọn để viếng thăm vì đây là thành phố công nhân và cũng có rất nhiều người di dân là những lớp người được Đức Giáo Hoàng đặc biệt quan tâm. Tại Frato cũng có một cộng đoàn với hàng chục ngàn người Hoa. Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Frato sẽ tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Francisco tối ngày 9 tháng 11, tức là hôm trước ngày Đức Thánh Cha đến đây. Tất cả người trẻ trong thành phố đều được mời tham dự. Sau cuộc viếng thăm ở Frato, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới thành phố Firenze, nơi diễn ra Đại hội Công giáo toàn quốc Italia từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 11, với sự tham dự của 2.500 đại biểu tất cả các giáo phận và hội đoàn công giáo tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, vấn đề thông tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 10 vừa qua, ông bà Petro và Ketty de Prezende, người Brazil, dự thính viên tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới hiện nay, cho biết mình rất ngạc nhiên vì đọc thấy nhiều bài tường thuật không chính xác về Thượng Hội đồng Giáo mục này. Ông bà de Prezende là giáo sư toán và khoa tin học tại Đại học Campinas ở Brazil. Ông Petro nói, điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là những gì báo chí đăng tải về Thượng Hội đồng Giáo mục này. Nhiều lần những bài ấy không phản ánh điều mà chúng tôi đang thấy trong công nghị giáo mục này. Thay vì những bài tường thuật khách quan về những gì các tham dự viên Thượng Hội đồng Giáo mục nói, tôi thấy dường như báo chí đề nghị những gì mà các nghị phụ phải nói. Tuy nhiên, trong những bài đăng tải trên báo trực tuyến Espresso ở Italia, ký giả lão thành Sandro Magiste đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh, mạnh mẽ phê bình phương pháp thông tin của Thượng Hội đồng Giáo mục hiện nay. Người ta không biết ai nói và nói cái gì trong Thượng Hội đồng Giáo mục này. Các tài liệu mà văn phòng thông tin do Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cung cấp, không dùng được. Các ký giả chỉ được cung cấp tên các nghị phụ phát biểu, rồi một bản tóm lược sơ sài những đề tài được đề cập tới, nhưng không bao giờ cho biết ai nói cái gì. Đó là quy luật được thiết định theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco. Thật ra, như trong diễn văn mở đầu phiên khoáng đại thứ nhất, Đức Thánh Cha muốn Thượng Hội đồng Giáo mục là một không gian được bảo vệ, trong đó Chúa Thánh Thần hoạt động. Cụ thể là Ngài muốn để các nghị phụ tự do phát biểu ý kiến mà không e ngại sức ép của dư luận. Dầu sao, các nghị phụ vẫn được tự do tiếp xúc với giới báo chí và phổ biến lập trường của mình nếu các vị muốn. Trong bản tin truyền đi ngày 9 tháng 10 vừa qua, hãng tin công giáo Apikipa của Thụy Sĩ tóm lược tình trạng thông tin như sau.
Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, các hồng y và giám mục phát biểu trên trang mạng. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hiện nay về gia đình, giống như năm ngoái, lần này Tòa Thánh cũng chọn đường hướng không công bố các bài phát biểu của các nghị phụ trong các phiên nhóm khoáng đại. Nhưng các giám mục được tự do công bố nội dung các cuộc thảo luận và nhiều vị không bỏ qua cơ hội này. Kể từ khi Thượng Hội đồng Giám mục chính thức khai mạc ngày 5 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ ưu tiên dùng các trang mạng để công bố các phát biểu của riêng mình hay thỉnh thoảng cả các bài của các giám mục khác nữa. Các vị dùng blog, dùng các trang thông tin chính thức của giáo phận hoặc của Hội đồng Giám mục quốc gia của mình, mạng Facebook hay Twitter, mọi phương tiện đều có thể dùng được. rất nhiều nghị phụ thượng hội đồng giám mục đã phổ biến bài phát biểu của mình qua blog riêng. Trong số này có Đức Hồng Y Timothy Dolan, tổng giám mục New York, Hoa Kỳ. Ngài đăng toàn bộ bài phát biểu của mình hôm 6 tháng 10 trên trang mạng cá nhân. Đức cha Paul André Duhosé, tổng giám mục Gatineau bên Canada, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Canada cũng thế. Ngài đã muốn công bố nguyên văn bài phát biểu của mình trong blog của mình. Trong đó, Đức cha đưa ra đề nghị cho phép phụ nữ được lãnh chức phó tế vĩnh viễn. Một số nghị phụ cũng dùng blog cá nhân để tiết lộ nội dung các phát biểu của các nghị phụ khác. Đó là trường hợp của Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, hôm 7 tháng 10 đã đăng trên trang mạng chính thức của Hội đồng giám mục Ba Lan bản đúc kết bằng tiếng Pháp 42 bài phát biểu dài 3 phút của nhiều nghị phụ, trong đó có các bài của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Đức Hồng Y André Vintois, người Pháp, Đức Hồng Y Reinhard Marx, người Đức, hay cả của Đức Hồng Y George Bell, người Australia nữa. Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Rinko, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, dường như có ý phê bình cách diễn tả của Đức Thánh Cha khi Ngài định nghĩa giáo hội như là bệnh viện dã chiến. Đức Hồng Y viết, có người nói là giáo hội phải trở thành một bệnh viện dã chiến, nhưng chẳng có bao nhiêu người ở trong tình cảnh này muốn bị buộc lòng phải đi đến bệnh viện cả. Một số nghị phụ khác lại dành ưu tiên cho các mạng xã hội. Đó là trường hợp của cha Antonio Spadaro, dòng tên, giám đốc bán nguyệt sang Civita Cattolica, văn minh công giáo, trên mạng Twitter, giữa những bức ảnh chụp các nghị phụ đang ngồi chung quanh các bàn họp nhóm, hay là bức ảnh chụp em bé nghị phụ, thượng hội đồng giám mục đầu tiên, con của một đôi vợ chồng dự thính viên. Cha Spadaro đăng các bài đúc kết phát biểu của các giám mục nghị phụ hay của chính Đức Thánh Cha Francisco. Một trong các tweets của cha có đề cập đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hôm 6 tháng 10, cảnh giác các nghị phụ đừng nghĩ là có những mưu toan lèo lái trong Thượng Hội đồng Giám mục. Tweet này đã gây ra xáo trộn hai ngày sau đó, và cả cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng không thể cải chính. Thực ra mới đây người ta được biết đó là lời cảnh giác và trả lời của Đức Thánh Cha cho lá thư của 13 Hồng Y, lo ngại về âm mưu lèo lái trong Thượng Hội đồng Giám mục này. Nguyên văn lá thư mật này được ký giả Sandro Marister phổ biến.
Hãng tin APEC Kiba cũng viết rằng nhiều hỗn loạn vô trật tự hơn là có phương pháp. Cả Đức Hồng Y Winfrey Ford Napier, dòng Francisco người Nam Phi, một trong bốn vị chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục này, cũng thông tin rộng rãi trên mạng Twitter của Ngài về công nghị giám mục thế giới này. Về phần Đức Tổng giám mục Charles Chappert của Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, thì thích dùng trang mạng Facebook hơn để chia sẻ những phân tích của Ngài về Thượng Hội đồng Giám mục. Bài phát biểu của Ngài hôm 7 tháng 10 về hôn nhân và gia đình cũng được đăng trên mạng. Một số nghị phụ cũng thẳng thắn bày tỏ nghi ngờ về cách thức làm việc và kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục này. Chẳng hạn Đức cha Mark Colenridge, Tổng giám mục Brisbane bên Australia, trên trang mạng của giáo phận thuộc quyền, Đức cha giải thích, chúng tôi đã bàn thảo dựa trên tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục, thảo luận từng chương một để xem có thể cắt bỏ hay thêm thắt điều gì không. Mục tiêu của toàn bộ công trình làm việc này không sáng tỏ lắm đối với tôi. Rồi 13 nhóm làm việc nhỏ sẽ đúc kết thành quả của các cuộc thảo luận và đệ trình lên ủy ban 10 người. Do Đức Giáo Hoàng đã chỉ định để soạn thảo tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục. Và Đức cha viết tiếp, chỉ có Thiên Chúa mới biết ủy ban 10 người này sẽ làm gì với tất cả những điều ấy. Tôi tiếp tục lưỡng lự trước phương pháp làm việc mới của Thượng Hội đồng Giáo mục này. Tuy nhiên, tôi sẽ rút ra một kết luận chung kết sau 3 tuần nữa. Cho đến lúc này đây, tôi thấy có nhiều hỗn độn vô trật tự trong Thượng Hội đồng Giáo mục này hơn là một hoạt động có phương pháp.
Phải nhìn nhận rằng cũng nhờ sự kiện các nghị phụ được tự do phổ biến họp báo trả lời phỏng vấn, nên người ta cũng được biết thêm nhiều điều về Thượng Hội đồng Giám mục này. Chẳng hạn sự kiện Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam muốn nhường một nửa số ghế cho các dòng nữ tại Thượng Hội đồng Giám mục. Theo quy luật hiện hành, Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam được bầu 10 đại biểu tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường kỳ và 3 đại biểu nếu là Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường. Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ không được quyền như vậy. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí ở Vatican tối ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Viện phụ dòng biển Đức Jeremias Schroeder cho biết trước Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình hiện nay, Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam đã bàn luận về việc nhường một nửa số ghế cho các bề trên dòng nữ. Nhưng sau cùng các bề trên dòng nam đi đến kết luận các bề trên tổng quyền dòng nữ không muốn ghế của các bề trên dòng nam, nhưng muốn ghế riêng của mình. Cha Jeremias Schroeder là viện phủ tổng quyền của chi dòng biển Đức Jan Ostilia gồm 24 đan viện với 1.045 đan sĩ. Cha cổ võ sự cởi mở nhiều hơn của Thượng Hội đồng Giám mục đối với phụ nữ và dành cho họ quyền được bỏ phiếu. Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay có 270 nghị phụ gồm các giám mục và 10 bề trên dòng, nhưng không có phụ nữ nào. Một số nữ tu tham dự với tư cách là dự thính viên. Viện phụ Schroeder coi là một tiến bộ nhỏ sự kiện trong số 10 bề trên tổng quyền tham dự Thượng Hội đồng Giám mục hiện thời có một vị không phải là linh mục, đó là tu huynh Hervé Janssen, bề trên tổng quyền dòng các tiểu đệ Chúa Giêsu, tức là dòng của chân phước Charles de Foucault. Hoặc người ta cũng được biết những lập trường khác như Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố rằng việc cho giáo dân quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục là điều có thể tưởng tượng được. Tuy đề tài này chưa giữ vai trò nào trong Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, nhưng cần nghĩ đến điều trong tương lai. Cũng như trách nhiệm chung giữa linh mục và giáo dân là điều tỏ tường, thì sự tham gia nhiều hơn của giáo dân, kể cả với quyền bỏ phiếu, là điều cần có. Hoặc cũng có những nghị phụ muốn tòa thánh để cho các giáo hội địa phương quyết định về vấn đề mục vụ gia đình, như đức cha Benno Enns, giám mục giáo phận Fenkirch bên Áo, cho rằng một sự tản quyền lành mạnh về giáo luật có thể là một giải pháp cho những vấn đề đang được tranh luận trong việc mục vụ hôn nhân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, đức cha Benno nói, cũng như trong các vấn đề khác, quyết định về những con đường hòa giải sau khi ly dị cũng có thể để cho thuộc thẩm quyền của giám mục địa phương. Đức cha nhắc lại rằng nơi nhiều giáo dân đứng trước những vấn đề cấp thiết như nghèo đói và chiến tranh, vấn đề mục vụ cho người ly dị không được ưu tiên lắm. Trong vấn đề có thể cho những người ly dị tái hôn được rước lễ và chịu các bí tích hay không, đức cha Benno chống lại những giải pháp chung, nhưng luôn phải để ý đến từng trường hợp riêng rẽ. Đức cha Benno cũng là một nhà tâm lý trị liệu. Các bí tích là thuốc thiêng liêng cho con người chứ không phải là một phần thưởng vì đời sống hoàn hảo. Mỗi vị mục tử phải luôn cố gắng giải quyết từng trường hợp riêng rẽ. Đức cha Benno mạnh mẽ chống lại những lập trường mà ngài cho là có tính chất tín lý và thần học, và trái lại còn tìm những giải pháp mục vụ thay thế.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, vấn đề thông tin. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày trong Hôn nhân Công giáo, vợ chồng trở thành bác sĩ chữa trị cho nhau.
Đức ông Carlo Rocchetta chào đời tại Prato, thủ phủ Toscana ở miền trung nước Ý vào năm 1943 và thụ phong linh mục năm 1968. Tốt nghiệp Đại học Giáo hoàng Gregoriana, ngài dạy môn thần học bí tích tại hai đại học Gregoriana và Laterano. Năm 2002, đức ông thành lập tại Montemorcino, ở ngoài ô thành phố Perugia, Casa della Teneressa, nhà triều mến. Đây là trung tâm tu đức dành cho các cặp đính hôn, các đôi vợ chồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng gặp khó khăn hoặc ly thân, ly dị. Mỗi tháng, đức ông Carlo Rocchetta gặp gỡ khoảng từ 140 đến 150 cặp vợ chồng đến trung tâm để bày tỏ nỗi đau khổ gia đình, hoặc để tham khảo ý kiến trong cuộc sống hôn nhân. Xin trích dịch lá thư của Đức ông trả lời cho vấn nạn của một người chồng trẻ đau khổ. Đây là nguyên văn lá thư của người chồng. Thưa cha Carlo kính mến, con là Andrea, vốn bản tính trầm tĩnh, nhưng luôn luôn bị vợ con là Anna tấn kích mỗi khi nàng tỏ ra bất mãn đối với con. Có lẽ vốn ban đầu là một đứa bé ngoan hiền, rồi lớn lên là một thanh niên đứng đắn, mà con cảm thấy cái buồn bã của vợ con là một tấn kích cho rằng con chỉ là một anh chồng bất tài bất lực, không xứng đáng với tình yêu của nàng. Tất cả những thái độ tiêu cực ấy khiến con sống khép kín, rơi vào nỗi cô đơn hoặc phản ứng ngược lại bằng cử chỉ vũ phu và giận dữ. Xin cha cho con biết phải làm thế nào để thoát ra cái bẫy sập khiến con mất hết tự do. Và đây là lá thư trả lời của Đức ông Carlo Rocchetta. Andrea rất thân mến, anh nói đúng, cái mà anh đang rơi vào hoặc có nguy cơ rơi vào đúng là một cái bẫy xúc cảm. Xin nói ngay là, bước đầu tiên anh nên thực hiện chính là làm một cuộc nghiên cứu lọc luyện tình cảm của anh. Cuộc nghiên cứu này sẽ giúp anh phân biệt trạng thái tâm hồn của hiền thê anh, cũng như nét âu sầu của nàng mà anh cảm thấy mình bị tố cáo. Đây là hai cấp bậc khác nhau của một thực tại khách quan. Ngoài ra, mối hòa điệu của chính anh đối với vợ cũng có hai bậc khác nhau. Đằng sau cái thái độ của chị Anna, có lẽ chị không có chủ ý xúc phạm. Đó chỉ là một cách thức kích động sự giúp đỡ hay một nhu cầu cần được lắng nghe, thông cảm và yêu thương. Bây giờ, chính là lúc anh nên trở thành nơi nương tựa cho hiền thê, chứ đừng để mình rơi vào cạm bẫy của xúc cảm, để rồi, hoặc lặng câm khép kín, hoặc phản ứng ngược lại bằng thái độ giận dữ cộc cằn. Nếu anh thoát ra được cái bẫy của chính anh đặt ra, thì anh sẽ tìm được lời nói đúng vào thời điểm thuận tiện, hoặc nếu cần thì nên giữ thinh lặng. Nhưng trong bất cứ lối hành xử nào, thì điều quan trọng là làm cho vợ anh cảm thấy rằng anh yêu thương vợ hết lòng. Đôi lúc chỉ cần một cái nhìn trìu mến, một vòng tay ấm áp, đủ để bày tỏ tình yêu hơn ngàn vạn lời nói vô ích. Rồi khi hoàn cảnh cho phép, thì cả hai vợ chồng nên cùng nhau tìm kiếm, với lòng khiêm tốn và sự chân thật, lý do nào khiến nàng không cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin anh nhớ kỹ rằng, chỉ duy nhất bầu khí trìu mến yêu thương mới có thể xoa dịu mọi nỗi bất bình và mọi cái cay đắng khó chịu. Đức ông Carlo Rocchetta viết tiếp, tôi còn muốn nhấn mạnh với anh điều này là, trong hôn nhân, đôi vợ chồng phải trở thành bác sĩ chữa trị và chăm sóc sức khỏe thể lý và tinh thần cho người bạn đời dấu ái của mình. Mà để trở thành bác sĩ, thì phải rũ bỏ mọi trạng thái cảm xúc, có thể làm mờ mắt, mất sáng suốt và thiếu trưởng thành. Hãy trở nên cặp vợ chồng trưởng thành để có thể nhận ra những điểm tốt, những cái hay, những điều tích cực nơi người bạn đời của mình. Nhưng điều quan trọng trên hết và trước hết để xây dựng hạnh phúc gia đình và bảo tồn tình yêu của đôi vợ chồng công giáo chính là việc đôi vợ chồng biết cầu nguyện chung và lãnh các bí tích để nhận được dồi dào ơn Thánh Chúa trợ giúp. Các đôi vợ chồng công giáo nên luôn luôn ghi nhớ rằng họ không đơn độc trong hành trình cuộc sống. Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Giống như xưa kia Đức Giê-xu phục sinh đã đồng hành với hai lữ khách trên đường về làng Emmau. Điều quan trọng là đôi vợ chồng công giáo phải nhận ra sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể và lắng nghe lời Ngài. Nếu sống đúng như thế, thì mọi sự sẽ được tái sinh và đổi mới. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Có lời trách mắng không đúng lúc, có kẻ thinh lặng mà lại biết điều. Thà trách mắng còn hơn giận dữ, người thú tội thì tránh được bao hệ lụy. Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ phải, chẳng khác nào hoạn quan muốn hại đời con gái. Có kẻ thinh lặng mà được kể là khôn ngoan, còn kẻ ba hoa thì đáng ghét. Có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi, có kẻ thinh lặng để chờ thời. Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn kẻ bép xép dại khờ lại bỏ lỡ cơ may. Kẻ nhiều lời sẽ bị chán ghét, người hiếu thắng thì bị khinh chê.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đại Cương về bí tích truyền chức thánh.
Trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha từ 1936 đến 1939, nhiều toán cộng sản thường đốt phá các nhà thờ, nhà thương, tu viện, trường học công giáo, sát hại các linh mục và nữ tu. Một linh mục già bị bắt và dẫn ra trước đội lính hành quyết, tay ngài bị trói chặt. Vị linh mục nói, xin các anh vui lòng cởi trói này cho tôi để tôi có thể chúc lành cho các anh. Một tên lính cộng sản liền cầm cái rìu và chặt mạnh xuống, không phải chặt vào sợi dây trói, nhưng cắt lìa đôi tay của vị linh mục lão thành. Tuy đau đớn nhưng ngài vẫn giơ cánh tay cụt đẫm máu lên, vẽ hình thánh giá trên đầu kẻ hành hình mình và nói, cha tha tội cho con và xin Chúa cũng tha tội và chúc lành cho con. Kính thưa quý vị thính giả, thật là cảm động trước nghĩa cử cao thượng của vị linh mục cao niên trong giai thoại trên đây. Như Chúa Giêsu trên thánh giá, như Thánh Stefano khi bị ném đá, ngài cũng tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Và với xác tín về quyền năng do bí tích truyền chức đã nhận lãnh, ngài muốn chu toàn sứ vụ tha thứ và hòa giải cho đến cùng. Tiếp tục loạt bài về các bí tích, hôm nay chúng tôi xin trình bày một cái nhìn tổng quát về bí tích truyền chức thánh. Các bí tích rửa tội, thêm sức, thánh thể, thống hối và xúc dầu bệnh nhân như đã trình bày trước đây là những bí tích được ban cho tất cả các tín hữu Kitô để mưu phần rỗi cho bản thân họ, đồng thời để xây dựng giáo hội. Hai bí tích còn lại là bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối, trước hết không nhắm phần rỗi bản thân người lãnh nhận, nhưng để phục vụ phần rỗi của tha nhân. Hai bí tích này trao ban một sứ mạng đặc biệt trong giáo hội và nhắm xây dựng cộng đoàn dân Chúa về phương diện tự nhiên và siêu nhiên. Cả hai bí tích đều là những dấu chỉ cứu độ cho cá nhân, xét vì chúng mang lại cho người lãnh nhận ơn thánh cần thiết để thi hành sứ vụ đặc biệt. Vì thế, bí tích truyền chức thánh và hôn phối cũng thường được gọi là bí tích bậc sống.
Bí tích truyền chức thánh có nguồn gốc từ chính Chúa Kitô. Thực vậy, trong sứ mạng cứu thế, Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng cứu độ cho toàn thể dân tộc Israel và mời gọi mọi người theo Ngài. Nhưng trong số các môn đệ, Ngài gọi 12 người theo sát Ngài hơn để họ có những quan hệ thâm sâu hơn và tham dự vào sứ vụ của Ngài một cách đặc biệt hơn. Tin mừng theo Thánh Marco đoạn 3 ghi lại, Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với Ngài những người Ngài muốn. Ngài lập nhóm 12 để các ông ở với Ngài và để Ngài sai các ông đi giảng với quyền trừ quỷ. Nhóm 12 được Chúa kêu gọi đặc biệt không phải vì họ có năng khiếu tự nhiên hoặc công trạng gì. Kinh Thánh thường nhấn mạnh họ là người tinh thần chậm chạp hay thay đổi và bất trung. Việc kêu gọi họ hoàn toàn do sự tự do chọn lựa của Chúa Giêsu. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Gioan đoạn 15 câu 16. Việc Chúa kêu gọi thật là hữu hiệu và có tính chất sáng tạo. Ngài ban những gì Ngài đòi hỏi, Ngài biến các môn đệ ấy thành nhóm 12. Vì thế, đó là một ơn gọi hiệu nghiệm để thi hành một dịch vụ. Nhóm 12 được kêu gọi đi vào trong niềm hiệp thông đặc biệt với Chúa Giêsu và họ được Ngài sai đi để cứu thoát thế giới khỏi quyền lực sự ác. Người được sai đi đồng hóa với vị sai đi, như Chúa nói, ai nghe các con là nghe Thầy, Luca đoạn 10 câu 16. Sự đồng hóa này được diễn tả trước tiên qua sự kiện Chúa Giêsu hôm trước Ngài chịu chết đã giao phó cho các môn đệ trong tư cách là đại diện của Ngài nhiệm vụ làm cho sự hy sinh cứu độ của Ngài luôn hiện diện trong việc cử hành thánh thể. Các con hãy làm điều này để nhớ đến Thầy. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã tái xác nhận với các tông đồ rằng họ được gọi và sai đi rao giảng, làm phép rửa, tha tội. Ngài hứa trợ giúp họ và gửi Chúa Thánh Thần đến với họ để trở thành những chứng nhân của Ngài cho đến tận bờ cõi trái đất. Kinh Thánh Tân Ước làm chứng rằng sứ mạng tông đồ ấy kéo dài trong giáo hội. Chúa Giê-xu sau khi phục sinh và lên trời vẫn tiếp tục đổ tràn hồng ân của Ngài để xây dựng giáo hội qua việc thiết lập các tông đồ, ngôn sứ, thánh sử phúc âm, mục tử và tiến sĩ để các thánh được chuẩn bị chu toàn thừa tác vụ xây dựng thân mình Chúa Kitô.
Sang đến dấu hiệu truyền thông thừa tác vụ, ngay từ thời các tông đồ, dấu hiệu ấy chính là việc đặt tay cùng với lời cầu nguyện. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy mô tả cử chỉ rất cổ kính ấy để chúc phúc, thông ban thánh thần và thông truyền một thừa tác vụ. Ví dụ, khi ông Môi-se thông truyền sứ vụ cho ông Giô-suê, cử chỉ đó cũng được dùng trong Do Thái giáo, nhất là trong việc thông truyền sứ vụ của các nhà thông luật. Trong các thư mục tử của Tân Ước, việc đặt tay được nói đến như một phương thức thông thường. Chẳng hạn, thư thứ nhất gửi Ti-mô-thê đoạn 4, câu 14 viết: Con đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi con, đặc sủng Thiên Chúa ban cho con nhờ lời ngôn sứ. Khi hàng kỳ mục đặt tay trên con, hoặc trong thư thứ hai gửi Ti-mô-thê, cha nhắc nhở con hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã nhận được từ khi cha đặt tay trên con. Vì vậy, tất cả những yếu tố nòng cốt của bí tích truyền chức thánh đã hiện hữu trong Tân Ước, tức là việc đặt tay kèm theo lời cầu nguyện để trao ban một ơn thánh đặc biệt của Thiên Chúa. Về sau, người ta cũng thấy các yếu tố đó dưới một hình thức được khai triển nhiều hơn, nơi thánh Ignatius giám mục thành Antioquia, qua đời vào khoảng năm 110. Với thời gian sau đó, bí tích truyền chức đã chuyển biến thêm, nhưng cũng bị một số người phản đối. Công đồng Trung Laterano thứ tư năm 1215 đã cố gắng bảo vệ bí tích này, và nhất là Công đồng Trung Trento năm 1563 bênh vực bí tích truyền chức thánh, đứng trước sự phủ nhận của những người Tin Lành cải cách. Công đồng này khẳng định rằng chính Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích truyền chức thánh để trao ban quyền bính và ân thánh, và bí tích không phải chỉ là việc lãnh nhận một nhiệm vụ hay chỉ là một sứ vụ rao giảng tin mừng mà thôi. Công đồng Trung Trento cũng bênh vực quyền xá giải và thánh hiến trong bí tích, đồng thời nhắc nhở tất cả những người có trách nhiệm mục vụ phải rao giảng lời Chúa, và công đồng xác nhận việc rao giảng tin mừng là trách vụ cao cả nhất của các giám mục. Từ thời kỳ liền sau Tân Ước, người ta thấy rõ thừa tác vụ trong giáo hội gồm ba bậc: giám mục, các linh mục và các phó tế. Về sau, chức linh mục được gắn liền với việc dâng hy tế thánh thể. Nghi thức truyền chức thánh có một lịch sử dài. Việc đặt tay kèm theo lời nguyện vẫn luôn thuộc về nghi thức này, nhưng những nghi thức giải thích mượn từ Cựu Ước được thêm vào. Ví dụ, nghi thức trao sách tin mừng trong lễ truyền chức phó tế, nghi thức sức dầu vần tay và trao chén, đĩa thánh trong lễ truyền chức linh mục, và sau cùng trong lễ truyền chức giám mục, có nghi thức đặt sách tin mừng trên đầu, sức dầu trên đầu bằng dầu hương thảo và trao biểu hiệu giám mục là nhẫn, mũ và gậy.
Về công hiệu, bí tích truyền chức thánh làm cho người lãnh nhận được tham gia đặc biệt vào chức năng của Chúa Giê-xu Ki-tô là vị thượng tế và là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Do bí tích này, người chịu chức có năng quyền hành động trong khi thi hành sứ mạng với tư cách là đại diện Chúa Kitô, là đầu giáo hội. Nói rõ hơn, người chịu chức được tham dự đặc biệt vào sứ vụ tư tế, sứ ngôn và mục tử của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, Ngài thi hành ba sứ vụ, được sai đi giảng dạy, ban các bí tích và hướng dẫn dân Chúa được ủy thác cho Ngài. Cũng như trong trường hợp bí tích rửa tội và thêm sức, sự tham gia này vào chức năng của Chúa Giê-xu Ki-tô được ban một lần cho tất cả. Điều này có nghĩa là bí tích truyền chức thánh ban một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa và không thể được lập lại. Dĩ nhiên, một người đã chịu chức thánh khi có lý do chính đáng có thể được giải khỏi những nghĩa vụ do việc chịu chức, nhưng không thể tái trở thành giáo dân theo nghĩa chặt. Ơn gọi và sứ vụ mà họ đã nhận lãnh trong ngày chịu chức được ghi dấu một cách vĩnh viễn trên người ấy. Thành ngữ cho hồi tục cần phải được hiểu cho đúng và có nghĩa là đương sự không còn quyền thi hành các nhiệm vụ thuộc về thánh chức. Bí tích truyền chức thánh cũng ban ơn thánh thần để thi hành một sứ vụ trong giáo hội. Để chu toàn xứng đáng và hữu hiệu sứ vụ, các thừa tác viên có thánh chức phải sống kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu Kitô, phải xác tín mình phải nêu gương cho đoàn chiên Chúa. Các thừa tác viên ấy không phải là công chức, nhưng là những chứng nhân, và để chứng tá đáng tin cậy cũng như mang lại thành quả thì phải sống phù hợp với những điều mình giảng dạy. Người lãnh nhận chức thánh phải có đời sống thiêng liêng nhiệt thành và chính nhờ thi hành sứ vụ của mình một cách trung thành trong giáo hội mà thừa tác viên thánh chức đạt tới sự thánh thiện. Ơn thánh thần sẽ giúp họ đạt tới hai mục tiêu mà sứ vụ của họ nhắm tới, đó là tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.